Cô quay sang Trình Gia Hân. Em có đau ở đâu không? Trình Gia Hân lắc đầu, nhưng bàn tay ôm đàn siết chặt. Em không tin cô làm vậy. Lời nói nhỏ vẫn lọt vào micro gần đó. Lục Minh Khải lập tức yêu cầu nhân viên đưa nghệ sĩ trẻ khỏi sân khấu để tránh bị tác động. Hai người phụ trách tiến lại. Tần Nhã Lâm không cản họ, cô chỉ nhặt đũa chỉ huy, đặt vào hộp, rồi trao hộp cho Bạch Tử Yên. Giữ giúp tôi, đừng để ai dọn đồ trên bục trước khi lập biên bản. Bạch Tử Yên gật đầu, trong khoảnh khắc nhận chiếc hộp, cô khẽ nói rằng lịch trực kỹ thuật đêm nay khác bản đã phát đầu tuần. Tần Nhã Lâm chưa kịp hỏi thêm, thì Lục Minh Khải đã gọi bảo vệ sân khấu. Cô bị mời đi qua lối bên, giữa những người từng cúi đầu theo nhịp tay cô, không ai chặn lại. Chu Mạn Thanh cầm phiếu điều chỉnh, ánh mắt vừa tức giận vừa hoang mang. Hạ Tuấn Nghi đứng sau lớp kính tầng kỹ thuật, điện thoại áp bên tai, rồi bất ngờ bị một người mặc áo quản trị kéo rèm che khuất. Ngoài sảnh, áp phích mang tên Tần Nhã Lâm vẫn treo dưới luồng sáng vàng. Bên dưới chân dung cô là hàng chữ giới thiệu khúc giao mùa, tác phẩm mới do cô sáng tác và chỉ huy. Khán giả đi ngang qua áp phích, chỉ trỏ, quay hình, rồi đăng những lời kết tội đầu tiên trước khi hội đồng kịp họp. Tần Nhã Lâm đứng lại đúng một lần, qua cánh cửa khép chưa kín, cô nhìn sân khấu vẫn còn sáng. Bảy lần bóng tối đã không đánh gục được dàn nhạc, nhưng một tờ giấy mang chữ ký giống của cô đang làm được điều đó. Cô hiểu từ giây phút này, việc cần cứu không còn chỉ là một buổi diễn. Sáng hôm sau, chiếc ghế dành cho Tần Nhã Lâm trong phòng họp bị đặt cách xa bàn dài gần 1 mét. Không ai nói đó là chỗ của người bị thẩm tra, khoảng trống tự nó đã nói đủ.